Kính thưa Thánh của Chúa, chúng ta cùng với nhau cử hành lễ Giáng sinh, mừng Chúa chúng ta đến trần gian. Những năm gần đây, có một số người loan tin ngày 25 tháng 12 không phải là ngày Chúa Giáng sinh. Đó là ngày lễ hội thờ thần mặt trời của người La Mã. Và họ đi đến cái chỗ cực đoan là không tổ chức Giáng sinh. Họ cũng nói với tôi, và tôi cười, tôi nói với họ là tôi không đồng ý với anh chị. Được một cơ hội để tôi ca ngợi Chúa, tôn vinh Ngài, vì Ngài đến trần gian cứu tôi, đó là một ân hồng, một phước hạnh cho tôi. Anh chị đã vì cớ những lời đó mà làm cho anh chị mất đi cơ hội để tôn vinh Chúa, để cho trần gian biết rằng Chúa Giêsu đã đến trần gian cứu họ. Anh chị mất nhiều quá, còn tôi được nhiều quá. Rồi họ nói với tôi rằng, làm sao mục sư có thể tin được rằng các kẻ chăn chiên mà có thể ra trời trong mùa đông? Vì tất cả ai cũng biết là mùa đông thì những kẻ chăn chiên họ không có ở ngoài đồng, họ trở về trong làng, trong thành vì trời quá rét. Và tôi phải nhận là xứ Do Thái buổi tối mùa đông rét thật. Ban ngày đi thì trời nắng chang chang, nhưng ban đêm tôi chỉ đi ra một quãng thôi thì đầu ướt hết bởi sương đêm và trời trở lạnh đến nỗi tôi vội vàng quay trở về chỗ ngủ. Đúng, trời lạnh. Bây giờ chúng ta hiểu thế nào về điều đó? Thưa Hội Thánh của Chúa, anh em Công giáo và Tin lành đều tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo lịch của Gregory. Nhưng mà anh em Chính thống giáo thì cũng tổ chức vào 25 tháng 12, nhưng mà họ giữ theo lịch của Julius, cho nên nó nhằm vào ngày 7 tháng 1. Đầu thế kỷ thứ tư thì giáo hoàng Liberius đã quy định ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Chúa Giáng sinh. Nhưng bây giờ chúng ta nói rằng đó là ngày hội tôn vinh mặt trời của tà giáo. Thì thưa Hội Thánh của Chúa, một trong những nhà bác học lừng danh nhất của thế giới là Isaac Newton. Ông xác quyết rằng ngày 25 tháng 12 là ngày đông chí vì Chúa Giêsu là mặt trời công nghĩa. Không phải người La Mã thờ thần mặt trời mà chúng ta thờ Chúa Giêsu, mặt trời công nghĩa của chúng ta. Và chúng ta tổ chức lễ Giáng sinh là vì Bethlehem ở bên cạnh Jerusalem. Mà đền thờ Jerusalem thì phải dâng con sinh vào mỗi sáng, mỗi chiều. Và có một số người chăn chiên phải nuôi chiên để cung cấp chiên cho đền thờ. Chiên không tì vít, phải lo chăm sóc nó. Mùa nào cũng phải lo bầy chiên. Và khi chăm sóc chiên để dâng lên bàn thờ thì tự nhiên tấm lòng họ sinh ra lòng trông đợi Chúa, vì họ biết rằng con sinh đó là biểu tượng cho Chúa cứu thế của họ. Và Thiên Sứ đã đến báo cho họ: các anh ơi, Chúa Giêsu đã sinh ra, Đấng Messi đã đến. Cảm ơn Ngài Vẫn có một số người chăn chiên phải chăn chiên trong mùa đông, và điều đó không có gì lạ, rất bình thường, và chúng ta cảm tạ Chúa điều đó để không còn ai quấy rối chúng ta. Và chữ Noel ra từ chữ Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, theo tiếng Pháp và theo tiếng Anh thì đó là hai chữ ghép lại. Chữ Christ là Chúa của chúng ta, Chúa Cơ Đốc, Đấng Christ, và chữ Mass là mùa lễ hội hay lễ hội. Và hiện nay có một số người lại không muốn viết chữ Christ là tên của Ngài, mà họ thay vào đó chữ X. Họ cũng đọc là Xmas. Nhưng mà tôi và những con dân của Chúa khác hoàn toàn không đồng ý viết như vậy. Không có chữ nào có thể thay thế được chữ Christ trong lòng tôi. Ngài là tất cả cho tôi, không phải là chữ X. Cho nên tôi bước vào lễ Giáng sinh với tất cả lòng của chúng tôi yêu mến Ngài, biết rằng Chúa đã Giáng sinh vì tôi. Nếu không có lễ Giáng sinh thì tôi không được cứu như hôm nay. Cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta cùng với nhau đứng dậy đọc câu gốc rất quen thuộc mà Chúa cho chúng ta, để chúng ta cùng học với nhau với tựa đề Chúa tình yêu giáng trần. Chúng ta cùng đọc: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu chưa hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Là Chúa, cảm ơn Chúa tình yêu đã giáng trần để con không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Ngài, Chúa quá kỳ diệu. Giờ này xin giấu chúng con sau thập tự giá của Chúa và trong dòng huyết của Ngài, để con xứng đáng chia sẻ, nghe lời của Chúa, và lời của Ngài trở thành sự sống của chúng con, và cho chúng con năng lực của Chúa để sống lời Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm ơn Ngài. Cảm tạ Chúa đã giáng sinh vì con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh ngồi. Câu Kinh Thánh vì Chúa Trời yêu thương thế gian. Câu Kinh Thánh này được gọi là trái tim của Kinh Thánh, vì câu này quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh và nói lên tất cả sứ điệp của Kinh Thánh, của ước được viết ra để tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Và tấn ước chép lại sự giáng sinh của Ngài, những lời dạy dỗ của Ngài và những công việc của Ngài cho đến ngày Chúa trở lại. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng với nhau học bài học này qua ba bước: nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời; thứ hai, điều kiện nhận tình yêu của Đức Chúa Trời; và thứ ba, phước hạnh từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa tình yêu giáng trần và chúng ta phải nhận biết tình yêu của Ngài. Trước nhất, Đức Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Và khi Ngài giáng trần thì tình yêu của Ngài là tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Đấng Tạo Hóa yêu tạo vật của Ngài, và khi tạo vật của Ngài phạm tội thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ đến để dày đạp ma quỷ, ban ta sự cứu rỗi. Và bằng chứng cho việc đó là Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện chương trình cứu rỗi để đến trần gian này, và Đức Thánh Linh bảo tồn công tác cứu rỗi đó cho đến ngày Chúa trở lại và đem những người tin Ngài trở về trời với Ngài. Tình yêu đó lớn đến nỗi mà chúng ta không bao giờ nói được. Và như lời của bài thánh ca phổ nhạc: nếu lấy tất cả mây trời làm giấy tất cả nước biển là mực, mọi cây rừng làm bút, thì tất cả đều sẽ hết, mà không nói hết tình yêu của Ngài, vì đời đời chẳng bao giờ nói được. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu của cha và mẹ đối với con của mình. Khi tôi đọc Luca đoạn 15 thì tôi không thấy ở đó câu chuyện người con trai hoang đàng, mà tôi thấy ở đó tựa đề chính là người cha nhân từ. Ở đây người cha lạ lùng lắm, vì theo luật Do Thái thì người cha chỉ chia gia tài cho con khi người cha đã chết. Ông để lại 3 phần, 2 phần cho con trai cả, 1 phần con út. Nhưng mà khi ông chết rồi gia tài đó mới được trao. Đây ông bẻ luật, khi con xin ông cho, vì ông biết rằng thằng con trai này nó hư quá, phải để cho nó học được bài học. Rồi khi nó về, nó nói con đặng tội với trời và với cha. Ông lại bẻ một cái luật thứ hai của Do Thái. Luật đó là đứa con nó phá tài sản nó đi, thì khi nó trở về, nó phải làm đầy tớ cho đến khi nó bù lại số tiền nó đã làm mất, thì lúc đó nó mới được nhận lại làm con. Ông bẻ luật, ông nhận ngay. Người cha này lạ lùng quá. Và Kinh Thánh ở đây chép, nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Từ xa đã thấy rồi, có nghĩa là ông đứng đó ông chờ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến khi con nó lết thét đằng xa về thì ông chạy ra. Lòng nhân từ người cha bao phủ tất cả lỗi lầm của con. Lòng nhân từ người cha phủ lấp tất cả mọi sai trái của người con, phủ lấp tất cả mọi luật lệ của xã hội, để chỉ một điều: con tôi nó trở về và nó phải thuộc về tôi. Người cha nhân từ, lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như vậy. Con người không thể hiểu được. Chỉ có chúng ta khi ở trong Chúa rồi, khi chúng ta có những vi phạm rồi, mà Chúa vẫn giang tay đón chúng ta từng giờ từng phút, lúc đó chúng ta mới hiểu được một phần tình yêu của Cha Thiên Thượng đối với chúng ta là thế nào. Rồi tình yêu đó còn tình yêu của người mẹ. Ở trong Jeremy 31 câu 3 chép như thế này: ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lên lòng nhân từ mà kéo con đến. Đây là một trong những câu gốc của đời sống tôi. Cái chữ yêu thương mà Jeremy dùng ở đây đặc biệt, các nhà giải kinh cho biết rằng là chữ giống cái. Và Chúa muốn nói rằng ta yêu thương con bằng tình yêu của một người mẹ, cho nên ta đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Tình yêu của người mẹ, tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi, không bao giờ chấm dứt dù con đổi thay. Và càng lúc chúng ta càng hiểu được tình yêu của Chúa diệu kỳ là dường nào. Có lúc Ngài rất cứng rắn như người cha, nhưng mà đầy tình yêu thương, thấy con từ xa ôm con mà hôn. Như người mẹ luôn luôn chăm sóc chúng ta từng chút một, mà chúng ta không bao giờ cảm nhận được, cho đến khi chúng ta làm điều gì đó sai trái, rồi thấy Chúa nâng đỡ, Chúa yêu thương, Chúa vỗ về, Và lúc đó ở trong lòng bàn tay Chúa, chúng ta phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài. Rồi tình yêu đó cũng là tình yêu của người chồng. Ở trong Ô-sê đoạn 2 câu 19 chép: Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công minh và chính trực, nhân từ và thương xót. Đây là câu Chúa nói với dân Israel bạo loạn, bạo ngược. Ngài có giao ước với họ là Ngài yêu họ, thì dầu họ bẻ giao ước, Ngài vẫn giữ. Dù họ không thực hiện giao ước, Ngài vẫn thực hiện. Và khi họ bạo loạn, bạo ngược, chống đối Ngài, thì Ngài nói: Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Tình yêu của người chồng này quá lạ lùng, mà chỉ có Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời của chúng ta mới làm được mà thôi. Bây giờ anh em hỏi tôi là bằng chứng nào cho thấy điều này? Anh em cứ nhìn vào dân Do Thái. Ngài có bỏ họ bao giờ đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta thay thế dân Do Thái. Không hề. Chúng ta được nhận vào trong hội thánh là chúng ta cùng là tuyển dân với dân Do Thái. Họ vẫn đời đời không thay đổi, họ vẫn là tuyển dân của Ngài, vẫn là người của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi song hành với họ. Cành nho hoang của chúng ta được ghép vào trong gốc nho là Chúa Giê-xu, còn họ đã ở đó rồi. Và dầu họ thế nào, thì Chúa nói: Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Anh em thấy Chúa đang binh vực dân Do Thái một cách rất là kỳ diệu. Sự khoan ngoan của họ, sự bảo vệ của Chúa cho họ. Và khi tôi đọc tin tức về dân Do Thái, khi bốn bề bị tấn công, thì tôi thưa với Chúa rằng: Thưa Chúa, con tin chắc về lời hứa của Ngài dân Do Thái, con tin cậy Ngài. Và tôi không có lo lắng, vì tôi biết Chúa sẽ bảo vệ dân của Ngài, vì Ngài đã hứa như vậy và đời đời không thay đổi. Dầu tôi qua Do Thái, tôi hỏi một cô lính Do Thái đi để bảo vệ tôi khi tôi lên cao nguyên Cô Lăng: Cháu có tin Chúa không? Dạ không. Cháu không tin Chúa. Nếu có Chúa, tại sao dân sự của cháu khổ như thế này? Tôi nói: Cháu có biết là dân sự của Chúa đóng đinh Chúa Giê-xu không? Họ từ chối Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si chưa đến. Dù họ như vậy thì Chúa vẫn yêu họ đời đời. Ngài nói: Ta cưới ngươi cho ta đời đời, ta cưới ngươi trong sự công minh, chính trực, nhân từ và thương xót. Không thay đổi. Và đó tình yêu của Chúa đối với chúng ta khi Ngài giáng sinh. Rồi, tình yêu của Chúa là tình yêu của người bạn. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Ở đây tôi thấy trong tình yêu thì có sự hạ mình. Chúa là Đức Chúa Trời hạ mình xuống đến nỗi: Ta là bạn của con. Ồ lạ. Tôi thấy báo đăng về một người nào đó được làm bạn với một người danh tiếng thì họ rất là khoe khoang. Con người thôi, họ rất là khoe: Bạn tôi đó, bạn tôi đó. Mà nếu được một vị vua nhận làm bạn, tôi nghĩ là họ sẽ trở nên xấu trai. Tại sao vậy? Lỗ mũi nó nở ra to quá, không còn đẹp trai nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi, vua muôn vua, thì lại trở nên bạn tôi và chết cho tôi. Tình yêu đó giáng trần. Tình yêu đó là đấng mà tôi yêu thương, tôi thờ phượng, tôi bước theo Ngài, và đấng đó là đấng mà hứa rằng sẽ bảo vệ hội thánh của Ngài, bảo vệ chúng ta, và không ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Đấng đó giáng trần và đang giáng sinh trong lòng anh chị em, nếu anh em tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta bước vào lễ giáng sinh với tất cả sự nhận biết tình yêu giáng trần đó là tình yêu đang có trong tôi, đang bảo vệ tôi, đang yêu thương tôi. Và điều kiện liên tình yêu đó, ở đây có hai điều là tin còn. Chữ tin á bị hiểu lầm nhiều lắm luôn. Kinh Thánh chép rằng ma quỷ tin Chúa Giêsu và sợ. Tôi cũng tin đó. Nó tin bằng lý trí thôi. Nó biết Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời. Nó sợ Ngài. Người Việt Nam thì tin khác nữa. Người Việt Nam thì hỏi tin ông trời không? Tin chứ. Ông trời mà không tin sao được. À, tin ông trời. Nhưng mà niềm tin đó chỉ là lý trí nhận biết có một đấng diệu kỳ. Thế thôi. Chúng ta tin mà Chúa nói đó, tin con đó, chữ tin nó có nghĩa là chúng ta tin Ngài một cách trọn vẹn, hay là tận hiến chính mình cho Ngài. Khi tôi đặt tên cho lớp học của các cháu là tận hiến, thì lòng tôi mơ ước một điều: giới trẻ của Hội Thánh sẽ là những người tận hiến cuộc đời mình cho Chúa để bước theo Ngài cho đến thiên đàng. Các Hội Thánh mất giới trẻ. Tôi qua Thụy Sĩ và anh em nói với tôi là ông mục sư tối nay sẽ giảng ở cái nhà thờ lớn nhất ở đây. Nhà thờ này, nhà thờ cổ, xây bằng đá hoàn toàn, nhà thờ nổi tiếng lắm. Và chúng tôi đã loan báo ông mục sư sẽ đến giảng ở đó qua truyền thông nhiều lắm, ở trên đài luôn, tờ rơi luôn. Và tối hôm đó Hội Thánh đến dự, tất cả chừng chưa đầy 30 người, mà thiếu nhi một cháu, thanh niên không hề có. Các nước ở trên thế giới bây giờ đang mất dần giới trẻ. Và tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta còn ở đây. Và nói đến tin Chúa Giêsu không phải là tin như những người Mỹ tin bên kia, tức là ghi vào trong giấy tờ tôi là người tin lành, tôi là người công giáo, tôi theo Chúa Giêsu không. Cái đó chỉ là có danh mà không có thật. Tin của chúng ta là tận hiến cả cuộc đời mình cho Chúa. Tôi giảng xong có một bà tin Chúa. Hội Thánh yêu cầu tôi cầu nguyện cho bà. Trước khi tôi cầu nguyện, tôi muốn hỏi lại cho chắc chắn: bà ơi, bà tin Chúa như thế nào? Tôi tin Chúa thì cũng giống như tôi tin ông Địa ở nhà vậy đó. Tôi buôn bán mà, trong nhà tôi có ông Địa. Bây giờ tin thêm chỗ ông Trời, để có Thiên Trời Địa, tôi đang có trong nhà. Nhân là tôi, thiên địa nhân bộ ba. Tôi nói không, tôi không cầu nguyện cho bà. Ban chấp sự yêu cầu tôi cầu nguyện, tôi nói không, quý vị cầu nguyện cho bà đi, tôi không cầu nguyện, nhất quyết bà không có tin Chúa đâu. Trong chúng ta có ai tin Chúa như vậy không? Không. Ta phải thưa với Chúa rằng con tin là con tận hiến cả cuộc đời con cho Chúa Giêsu. Đó là niềm tin để được cứu. chứ không phải trên giấy tờ, không phải trên môi miệng, mà tất cả tấm lòng cho Chúa. Rồi thứ hai, Chúa bảo là điều kiện để nhận tình yêu Đức Chúa Trời là tin con. Đó, con là ai? Thế mà Chúa Giê-xu, ồ dễ quá rồi. Đúng, nhưng mà con cũng là Đức Chúa Trời. Và con cũng là Đức Giê-hô-va. Rất nhiều người không chịu tin Chúa Giê-xu Đức Giê-hô-va. Và khi tôi đưa ra Kinh Thánh, ở trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 6, Ngài là Giê-hô-va sự công bình của chúng ta. Họ yên lặng nhưng mà họ vẫn nhất quyết không chịu. Cho nên khi đến đó, ta nói rằng tin con thì không phải tin Chúa Giê-xu thôi, mà tin Chúa Giê-xu đó cũng là ngôi hai Đức Chúa Trời, cũng là Đức Giê-hô-va, vì ba ngôi hiệp nhất. Và sự tin trọn vẹn đó mới đưa chúng ta đến sự cứu rỗi và siêu giúp chúng ta. Điều thứ ba, phước hạnh từ tình yêu của Đức Chúa Trời không bị hư mất. Không bị hư mất tức là không bị chia rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Vì chữ mất hay là chết đó là sự phân rẽ. Tôi chết tức là linh hồn phân rẽ khỏi thể xác. Tôi chết đi địa ngục tức là linh hồn và thân thể tôi bị chia rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi tôi tin Chúa rồi thì tôi không bị chia rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Tôi không bị mất những điều quan trọng, ý nghĩa, có giá trị trong cuộc sống của tôi. Vì tôi được hiệp thông với Chúa, được đổi mới, được sự sống đời đời. Và đây là những điều ta phải được, chắc chắn phải được, đừng để mất. Và không để mất thì phải tặng hiến cho Chúa. Và được sự sống đời đời đó là phước thứ hai từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Được sự sống đời đời có nghĩa là hiệp nhất trong sự sống với Chúa. Hiệp nhất trong sự vĩnh hằng, tức là hiệp nhất trong sự sống đời đời, sự sống vĩnh hằng. Ngay bây giờ chúng ta đã hiệp nhất với Chúa rồi. Trong đời sống mới, chúng ta được tái sinh. Cho nên trong khi các cháu gặp tôi để mà tôi hỏi thăm, để biết các cháu thật sự là con của Chúa chưa, đây là báp têm, thì tôi chỉ cần hỏi một câu thôi: điều gì bày tỏ con được tái sinh rồi con? Và khi cháu bày tỏ được mình đã gặp Chúa, đã được tái sinh, tức là cuộc đời được thay đổi, được hiệp nhất với Chúa trong sự sống của Ngài rồi, thì tôi sung sướng là báp têm cho các cháu. Và không những tôi hiệp nhất trong sự sống với Ngài, mà hiệp nhất đó cũng là hiệp nhất trong sự vĩnh hằng với Ngài. Tức là chúng ta hiện sống ở đây, nhưng mà đã có sự sống đời đời trong đời sống của mình. Để sự chết chỉ là chết phần thân xác, còn linh hồn ta vẫn sống đời đời với Chúa cho đến đời đời. Cho nên được sự sống đời đời là được sự sống trong Chúa và được hiệp nhất trong sự vĩnh hằng với Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đó là tình yêu giáng trần, tình yêu đó diệu kỳ như vậy. Thì chúng ta nhận lấy để chúng ta cảm tạ Chúa và sống với Ngài. Nếu ai chưa biết điều đó thì chưa sống vui với Chúa được đâu. Bây giờ xin Chúa chúng ta ôn lại với nhau để chúng ta cầu nguyện. Nhận biết tình yêu giáng trần thì đó là tình yêu của Đấng tạo hóa với tạo vật, tình yêu của cha và mẹ với con, tình yêu của chồng với vợ mà chúng ta được kể là tân phụ của Ngài, tình yêu của bạn đối với tội nhân mà chúng ta thật là tội nhân trước mặt Chúa, nhưng mà Ngài vẫn yêu chúng ta cho đến đời đời. Điều kiện để nhận tình yêu đó, Chúa bảo chúng ta tin con, tin Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Giê-hô-va của chúng ta, và phước hạnh đến từ tình yêu đó là chúng ta không bị hư mất mà được sự sống đời đời, được hiệp nhất trong sự sống với Chúa và được hiệp nhất trong sự vĩnh hằng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Nắm lấy tất cả mọi phước hạnh đó để vui vẻ bước đi với Chúa, dầu dưới hàng nước mắt của sự khó khăn, vẫn thỏa lòng bước đi với Chúa. Cảm ơn Ngài cho con được đi với Ngài. Ngài đã giáng trần để chịu khổ tột cùng cho con rồi, thì con sống thế nào con cũng sung sướng cả, vì càng khổ chừng nào thì con càng giống Chúa chừng đó. Cảm tạ Chúa giáng trần. Mời ta đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có thật sự nhận thấy chiều sâu của tình yêu Chúa giáng trần không? Chúng ta có an tâm ở trong tình yêu của Chúa giáng trần? Chúng ta có thật sự yên nghỉ trước mọi phong ba bão táp vì tình yêu đó đang bao phủ chúng ta, đang bảo vệ chúng ta không? Nếu đã có rồi thì bây giờ xin tràn ngập lời cảm tạ cho Chúa. Mà nếu chưa, xin thưa với Chúa cho con hiểu nhiều hơn về tình yêu sâu đậm của Chúa để con bước đi với Chúa trọn vẹn. Xin tự do cầu nguyện với Chúa. Là Chúa, tình yêu sâu đậm của Chúa thì con biết rằng đời đời con không hiểu nổi. Được Chúa dạy dỗ, con học được một số điều, rồi vẫn thấy ít quá, hiểu ít quá, rồi diễn đạt thì càng ít hơn nữa. Nhưng xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ mỗi lòng của chúng con, để con biết tình yêu giáng trần là lạ lùng chừng nào, sâu nhiệm chừng nào, mạnh mẽ chừng nào, đầy năng quyền của thiên thượng chừng nào, để con vững vàng bước đi với Chúa. Dầu khó khăn, dầu đầy chông gai thì chúng con vẫn theo Ngài, vì biết tình yêu đó đang bao phủ con, đang bảo vệ con, đã hứa với con và đời đời không hề thay đổi. Giúp chúng con. Và chính sự tin cậy của chúng con đối với Ngài là bài ca ngợi của chúng con trong ngày Chúa Giáng sinh. Vì con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.